Tiểu thuyết Bóng hình của gió, chương 8. Một vỉa mây dài cùng sấm chớp cuồn cuộn lao qua những mảng trời từ phía biển. Đáng ra tôi nên chạy tìm chỗ trú cơn mưa rào đang trực chút xuống. Nhưng lời đe dọa của kẻ lạ kia bắt đầu thấm dần vào tâm trí. Tay tôi run rẩy, cả trí óc tôi cũng run rẩy không kém. Tôi nhìn lên và thấy từ trên các đám mây, cơn bão ào ạt trút xuống như những dòng sông chảy toàn màu đen, xóa nhòa đi mặt trăng và che phủ những mái nhà trong thành phố trong tối tăm. Dù rất cố để tăng tốc, nhưng vì tâm trạng đã ngập tràn nỗi sợ hãi, tôi chỉ có thể bước với đôi chân nặng nề, bị cơn mưa rào rượt đuổi. Tôi tránh mưa dưới mái che một kiosk bán báo, cố gắng tập trung suy nghĩ để xác định tiếp theo mình nên làm gì. Một đợt sấm sét gầm vang ngay gần đó, tôi tưởng như mặt đất dưới chân đang rung lắc. Vài giây sau, dòng điện yếu ớt thuộc hệ thống đèn chiếu sáng, hình thù các tòa nhà và cửa sổ liền tắt ngấm dần. Trên vỉa hè ngập nước, đèn đường chập chờn nhấp nháy rồi tắt phụt như những ngọn nến bị gió dập. Chẳng có lấy một bóng người trên các con phố. Bóng tối sau đợt cúp điện dần lan tỏa cùng mùi hôi thối từ công rãnh sộc lên. Bóng tối trở nên mờ đục, đậm đặc khi cơn mưa trăng vải liệm trùm lên thành phố. Trước một phụ nữ như thế, ai cũng sẽ mất lý trí cả thôi. Tôi cắm đầu học tốc chạy qua khu đại lộ Rambla với một ý nghĩ duy nhất trong đầu, Clara. Bernarda đã nói rằng Marcelo đang đi xa vì công việc. Hôm nay là ngày nghỉ của Bernarda. Vào ngày này, chị thường qua ngủ đêm tại nhà bà cô Remer và mấy người họ hàng sống ở thị trấn San Andrea del Beso gần đây. Vậy là có nghĩa chỉ còn mỗi Clara một mình trong căn hộ rộng thênh thang trên quảng trường Hoàng gia với kẻ vô diện đáng sợ đang tung hoành trong cơn bão với bộ óc mà chỉ có Chúa mới biết bên trong chất chứa những gì. Trong khi hồng hộc lao tới quảng trường Hoàng gia dưới cơn mưa tầm tã, tất cả những gì tôi nghĩ tới là mình đã đặt Clara vào tình thế hiểm nguy khi đưa cô cuốn sách của Carac. Khi thấy được lối vào quảng trường, tôi đã ướt thấu tận xương. Tôi bổ nhào đến tránh mưa dưới mái vòm trên phố Fernando. Tôi nghĩ mình thấy những bóng hình mờ mờ từ phía sau lưng trườn đến. Dân ăn mày, cửa chính bị khóa. Tôi lần tìm trong túi áo chìa khóa mà Marcelo đã cho. Một trong những người hành khất đi tới xin được cho qua đêm trong tiền sảnh. Tôi sập cửa trước khi anh ta kịp nói nốt câu. Khu vực cầu thang là cả một vùng tối om. Ánh chớp liên hồi rỉ qua những vết nứt trên cửa chính, chiếu sáng rìa ngoài những bậc cầu thang trong khoảnh khắc. Tôi mò mẫm tìm đường tiến về phía trước và tìm thấy bậc thang đầu tiên nhờ vấp phải nó. Bám lấy lan can cầu thang, tôi chậm chậm tiến lên. Các bậc cầu thang nhanh chóng dẫn đến một bề mặt bằng phẳng. Tôi để ý thấy mình đã lên được tới chiếu nghỉ của tầng đầu tiên. Tôi sờ thấy những mảng tường cẩm thạch lạnh lẽo và không chút thân thiện. Rồi sau đó là những hình chạm nổi trên cánh cửa gỗ sồi và những tay đấm cửa bằng nhôm. Sau khi lần mò đôi chút, rốt cuộc, tôi cũng tra được chìa khóa vào ổ. Khi cửa chính căn hộ bật mở, một dải sáng xanh lam ập tới khiến mắt tôi bị lóa trong chốc lát. Rồi một luồng gió ấm thoảng qua làn da tôi. Phòng của Bernarda nằm ở mặt sau căn hộ ngay cạnh bếp. Tôi đi tới đó trước, mặc dù đã biết chắc là cô tớ gái không có ở nhà. Tôi gõ gõ các khớp tay lên cửa phòng và không thấy ai đáp lại, bèn tự cho phép mình bước vào. Đó là một căn phòng đơn giản với một chiếc giường lớn, tủ buffet có cửa kính màu nhạt và chiếc tủ commode. Trên đó, Bernarda bày đủ các tượng cũng như tranh in các thánh và Đức Mẹ Đồng Trinh theo trình tự chức thánh. Tôi đóng cửa lại và rồi khi quay ra, tim tôi tưởng như ngừng đập. Một tá những đôi mắt ánh tím đang tiến về phía tôi từ phía cuối hành lang. Lũ mèo nhà Barcelo biết tôi rất rõ và không thấy phiền trước sự có mặt của tôi. Chúng vây quanh tôi, meo meo nhẹ nhàng. Ngay khi nhận ra quần áo ướt sũng trên người tôi không tỏa ra hơi ấm mà chúng muốn, lũ mèo thờ ơ bỏ mặc tôi. Phòng của Clara nằm ở đầu bên kia căn hộ, cạnh thư viện và phòng nhạc. Những bước chân vô hình của lũ mèo bám gót tôi xuyên qua hành lang. Trong bóng tối lập lòe do ảnh hưởng của cơn bão, căn hộ gia đình Barcelo như trở nên rộng lớn và ngập ngụa sát khí, khác hẳn với nơi mà tôi đã gần như coi là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi tiến đến trước mặt căn hộ, nơi hướng ra quảng trường. Nhà kính mở ra trước mắt tôi, rậm rạp và ken dày không thể vượt qua. tôi đi xuyên qua khu rừng trong nhà kính đầy những cành lá. Trong giây lát, một ý nghĩ này đến với tôi. Nếu lỡ đâu kẻ lạ vô diện kia đã tìm cách lẻn được vào căn hộ, thì đây rất có thể chính là nơi hắn chọn để chờ tôi xuất hiện. Tôi gần như tưởng chắc rằng mình đã ngửi thấy mùi giấy cháy đen mà kẻ lạ tạo ra trong bầu không khí quanh hắn. Nhưng rồi tôi nhận ra mùi mình ngửi thấy chỉ là mùi thuốc lá. Trong cơn khiếp đảm khiến người tôi dâm gian như bị kim châm. Trong nhà này không ai hút thuốc, kể cả chiếc tàu luôn tắt ngóm của Barcelo cũng chỉ đơn thuần là để trang trí. Khi tôi đến được phòng nhạc, đợt bừng sáng chói lóa từ sấm sét cho thấy những vòng khói xoắn ốc lập lờ trôi trong không khí như những vòng hơi nước. Cạnh hành lang, chiếc đàn piano phô bày điệu cười toe toét không ngừng. Tôi đi qua phòng nhạc và tiến thẳng đến cánh cửa thư viện. Nó đang đóng chặt. Tôi mở cửa và được chào đón bởi ánh sáng khuếch tán bắt nguồn từ ban công giáp kính bao quanh thư viện cá nhân của Barcelo. Các bức tường kín đặc những giá ken đầy sách tạo thành một hình oval mà chính giữa đặt một bàn đọc sách và hai chiếc ghế tựa lót vải nông. Tôi biết Cara giữ cuốn tiểu thuyết của Carac trong một chiếc tủ kính có ngăn đặt tại nhịp cuốn của ban công. Tôi rón rén tới đó. Kế hoạch của tôi thực ra là chẳng có kế hoạch gì, là tiếp cận cuốn sách, đem nó ra khỏi đây, đưa sách cho kẻ điên khủng kia và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn nữa. Sẽ chẳng ai chú ý đến sự vắng mặt của cuốn sách ngoại trừ tôi. Cuốn sách của Julian Carac đang đợi chờ tôi, như vẫn luôn thế, gáy của nó hiển hiện rõ mồn một tại phía cuối giá sách. Tôi cầm cuốn sách lên và ép lên ngực như thể đang ôm ấp một người bạn cũ mình sắp sửa phản bội. Judah, tôi nhủ thầm với chính bản thân. Tôi quyết định sẽ rời căn hộ mà không để cho Clara biết sự có mặt của mình. Tôi sẽ lấy cuốn sách và biến khỏi cuộc đời Clara Bexelo vĩnh viễn. Lặng lẽ, tôi bước khỏi thư viện. Cửa phòng Clara hiện rõ ở phía cuối hành lang. Tôi hình dung cô đang trên giường nằm ngủ. Tôi tưởng tượng những ngón tay mình mơn trớn cổ Clara, khám phá cơ thể mà tôi từng cố hình dung trong những cơn mộng tưởng. Tôi quay đi, đã định sẵn sàng vứt bỏ 6 năm mơ mộng hão huyền. Nhưng cái gì đó đã níu chân tôi trước khi tới được phòng nhạc. Một giọng rên huýt sáo vang lên phía sau tôi từ sau cánh cửa. Một giọng trầm đang thầm thì và cười khẽ. Trong phòng của Clara, bước chân chậm chậm tới cánh cửa, tôi đặt tay lên nắm đấm. Mấy ngón tay tôi run bần bật, tôi tới quá trễ. Tôi nuốt ực thật sâu rồi mở cửa.
VTC Now.